Nam mô A Phật Sư A Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Thích Na Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư A Thích Ca Mâu.
Kính thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần quy sơn cảnh sách. Thì qua cái phần quy sơn cảnh sách thì cũng sắp gần hết cái bộ quy sơn của ngài dạy. Thì trước khi mà đi vào đề tài chánh văn á, thì quý thầy đã học qua cái quy sơn cảnh sách rất là nhiều, phải không? Tất cả chúng ở đây nè, nhưng mà có ai thấy gì trong cái bộ quy sơn cảnh sách của ngài dạy không? Thấy cái nét gì đặc sắc hơn những cái bộ khác, quý thầy thấy không? Chẳng hạn như có những cái bộ sử luận của các vị tổ sư, của các vị thiền sư á, thì chúng ta thấy phản phất các ngài đóng một cái vai trò nhất định, có nghĩa là đóng vai trò một vị thầy để dạy đồ chúng. Nhưng mà ngược lại, trong quy sơn cảnh sách chúng ta thấy được rằng tổ Quy Sơn đóng hết thảy bốn vai trò. Vai trò thứ nhất là lúc mà vào cái phần bộ sử luận này đó, thì chúng ta thấy tổ Quy Sơn đóng vai một người thầy, tức là mắng nè, rồi hát mình. Có nghĩa là trong cái đoạn mà tổ nói là chúng ta khi mà mới thọ giới tỳ kheo đó, nó có phần đó quý thầy nhớ rồi, đó là đóng vai một vị thầy. Rồi kế là tổ Nghiêm Khắc đóng vai một người cha. Thì qua cái phần chánh văn ngày hôm nay á, và cái phần gần hết bài á, thì tổ rất là tha thiết, phải nói là kêu gọi mình luôn, và tu hành như thế nào đó để đền đáp bốn ơn lớn, đó là tổ đóng vai người mẹ. Nhưng mà cái phần cuối rồi á, thì quý thầy thấy tổ đóng vai người nào, biết không? Cái phần cuối á, là tổ đóng vai người bạn, người đồng chí, người đồng hành. Quý thầy nhớ câu nào không? Câu thơ mà dịch thoát á, Hòa Thượng Minh Thông dịch thoát đó. Dù sanh bất cứ nơi đâu, ân tình pháp lữ khắc ghi đời đời. Đó là đóng vai người bạn, người đồng chí. Tổ phát nguyện là dầu tổ sanh bất cứ ở nơi nào, ở quốc độ nào, cũng đều làm bạn pháp với nhau. Cho nên quý thầy thấy được rằng chúng ta được cái túc duyên, chúng ta sanh vào cái thời mạt pháp này, nhưng mà được sanh làm người, được làm nam tử, gặp thiện hữu tri thức, gặp được chánh pháp. Đó là cái điều may mắn của chúng ta. Cho nên chúng ta hàng ngày, hàng đêm, chúng ta phải phát nguyện như thế nào đó, đời đời, sanh ở quốc độ nào, cũng đều làm bạn pháp, chứ đừng thù nghịch với nhau. Luôn luôn làm bạn pháp để dìu dắt trên bước đường lộ trình đến con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, là quý thầy phải cần thiện hữu tri thức. Trong kinh A Hàm ghi rất là rõ, một hôm Tôn giả A Nan đến hỏi Phật á, thưa với Phật á, là theo con thấy á, là thiện hữu tri thức á, là nửa, tức là nửa đời người á, nếu mà có một vị thiện hữu tri thức á, là được một nửa đoạn đường. Thì lúc này Đức Thế Tôn khẳng định rằng ông nói như thế chưa đúng, mà một người nào gặp được thiện hữu tri thức chỉ dạy hướng dẫn cho mình, đó là suốt cả cuộc đời của mình, có nghĩa là toàn phần đó, tức là toàn phần luôn chứ không phải là nửa phần. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được cái duyên ra đời mà gặp trên thầy Hòa Thượng, dưới các thầy lớn, chẳng hạn như thầy Thường Chiếu, thầy Trúc Lâm ở đây, đó là cái điều may mắn của chúng ta. Cho nên vào cái phần chánh văn là tổ đóng vai, đó, vai người mẹ. phục vọng hưng quyết liệt chi chí, khai đặt đạt chi hồi, cử thố kháng tha thượng lưu, mạc thiện tỳ ư dung bỉ, kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý vong duyên, bất giữ chư trần tác đói, tâm không cảnh tịch, chỉ quỵ củ trệ bất thông. Có nghĩa là tổ nói là trong mong các ông là phải phát chí dũng mạnh, mở lộng rồng xa, việc làm phải noi gương hàng thượng đức, chớ học kẻ tầm thường, đời này tự mình quyết đoán, chẳng do người khác liệu dùm, dứt ý quên duyên, đừng với các trần làm bạn, tâm không cảnh lặng, chỉ vì hằng lâu ngăn trệ chẳng thông. Thì đây là cái câu thứ nhất, là tổ tha thiết khiến tấn mình là trong mong các ông là phải phát chí dũng mãnh mới được. Cái đường tu này không phải chuyện đơn thuần, mà sở dĩ ở đây nói là phát cái chí dũng mãnh là trong khế kinh Đức Phật dạy người có ba quyệt thù thắng hơn chư thiên. Có nghĩa là mình sanh ở cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này đó, được ba cái phước duyên thù thắng mà chư thiên họ không có. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là dũng mãnh, thứ hai là nhớ nghĩ, thứ ba là phạm hạnh mà chư thiên có. Cho nên các vị mà Bồ Tát mà muốn cái Bồ Tát Bổ Xứ mà muốn thành quả vị vô thượng cuối cùng thì phải tái sanh vào cái cõi giới này. Thứ nhất là gì? Có một cái tâm dũng mãnh. Mà quý thầy nghiệm lại kỹ coi, trong suốt quãng đường mình đi xuất gia, từ khi mình ở ngoài đời đến khi mình bước vào chùa đó, thì mình thấy rất là khó khăn chứ không phải chuyện đơn thuần. Không phải là tưởng tượng như là chúng ta hiểu một ít câu thiền là tưởng là xong, mà không phải. Tôi đã từng tiếp xúc rất là nhiều, có những người là theo hòa thượng từ năm 20 tuổi, mà bây giờ có những vị là 50, 60 rồi. Mà họ tâm sự, họ trăn trở, mới biết thiền á, thì tưởng là nó kế bên. Nhưng mà càng tu lâu là càng thấy nó không phải là chuyện đơn thuần. Phải bài vũ rất là nhiều, cái tập khí nhiều đời. Nếu mà không dũng mạnh á, thì khó mà vượt qua những cái chướng duyên. Cho nên ở đây á, là mình được cái túc duyên thù thắng, là mình làm con người, tức là có một cái sức dũng mạnh lớn đi vào cuộc đời này. Mà trong cái tinh thần Bồ Tát Đạo đó là phải có đầy đủ, đó là phương tiện dũng mãnh mà mình được đầy đủ hơn cái bên cõi chư thiên. Thứ hai là nhớ nghĩ. Đối với thầy nhớ nghĩ cái gì? Ai biết không? Ở đây nói nè, là sanh vào cái cõi người này được cái phước duyên thù thắng thứ hai là nhớ nghĩ. Ai biết nhớ nghĩ gì? Đức Chí biết không? Thành Đạo biết không? Thành Hòa. Còn ai biết nữa? Nhớ nghĩ cái gì? Nhớ nghĩ gì mà chư thiên nhớ nghĩ? Họ nhớ nghĩ cũng được. Dễ lắm chứ có ai đâu. Ai giơ tay lên giùm cái. Có nghĩa ở đây là chúng ta không phải nhớ nghĩ về cái gì? Vì ăn, vì uống, vì ngủ, vì nghỉ. Mà nhớ nghĩ đến mức độ mà chư thiên họ không có hình dung là được. Bởi vì trên cái cõi chư thiên á, cái thời gian, cái sự vui thích, cái sự mà rung cảm về dục quá màu nhiệm cho nên họ quên, đó là sanh tử sự đại vô thường tấn tốc, mà chỉ có loài người mới thấy được. Thấy được gì? Tức là sanh tử là cái việc lớn mà vô thường rất là nhanh. Thấy nhan nhãn hàng ngày, quý thầy đi ra đường thấy cái gì? Đụng cái rầm thấy hai ba người chết mà chư thiên đâu có, đúng không? Rồi sao nữa? Tóc mình bạc, da mình nhăn, răng mình rụng. Rồi bây giờ này, hồi xưa là tôi lên đây tôi còn nhớ, chẳng hạn như Hòa Thượng Chiếu đi, 20 mấy tuổi thì đâu có nhức xương nhức gì. Nhưng mà bây giờ nhìn lại 40 tuổi thì hở mà trở trời là nó nhức, là nhớ nghĩ là cái việc này là cái việc sanh tử nó sắp đến rồi, thấy không? Tôi nghĩ là nhớ nghĩ là hơn chư thiên, là nhớ nghĩ được cái sanh tử là việc lớn của mình, vô thường rất là nhanh chóng. Đó, mà từ cái nhớ nghĩ đó nó đi đến cái con đường thứ ba là giữ được con đường phạm hạnh. Nhớ nghĩ thì thôi chứ sao dám phạm giới gì nữa. Cho nên đi đến con đường rốt ráo là con đường phạm hạnh, mà thù thắng hơn chư thiên. Cho nên ở đây là tổ nói là trong mong các ông là phải phát chí dũng mãnh. Thiền sư Thiên Cơ dạy, hạ thủ công phu tu thiền cần phải lập chí cho vững, lại cần phải thường hằng. Nếu không thường hằng phần nhiều đến giữa đường bỏ cuộc, hoặc được chút ít rồi tự dừng, đều là tự bỏ, thật là đáng tiếc. Có nghĩa là ở đây á, thiền sư Thiên Cơ dạy mình á, là hạ thủ công phu tu thiền cần phải lập chí cho vững, lập chí có nghĩa là lập chí dũng mãnh á, cho thật vững, lại cần phải thường hằng. Nếu không thường hằng á, phần nhiều đến giữa đường chúng ta bỏ cuộc. Có những người vào đây tu 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm, thấy đường trước làm sao nó mờ mờ mịt mịt, mà đạo nghiệp cũng thành tựu gì hết, cái chán, chán cái làm sao, gửi y hậu lại cho thầy tổ mình rất là nhiều. Có nghĩa là nửa đường bỏ cuộc, hoặc mình được chút ít rồi thì tự dừng, tưởng là đủ rồi. Nhưng mà theo cái tinh thần của Phật đạo á, tu tập á, chừng nào chúng ta bằng Phật thì mới thỏa mãn được, còn chưa thì chúng ta vẫn tiếp tục. Cho nên là ở đây nói á, hoặc được chút ít rồi tự dừng, đều là tự bỏ, thật là đáng tiếc. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ gián đoạn, nếu xuyên tu một tháng đã lên đến bậc thượng thừa, chỉ có gián đoạn 5-10 ngày thì bậc thượng thừa kia chẳng biết ở đâu, lại chẳng được huynh vào sự siêng năng của tháng trước mà sanh ỷ lại. Có nghĩa là ở đây á, là thiền sư Thiên Cơ dạy mình tiếp á, là hạ thủ công phu tu thiền rất sợ gián đoạn, nếu xuyên tu một tháng á, là đã lên đến bậc thượng thừa rồi. Cái mình tu được một tháng rồi, cái mình nói thôi bây giờ mình tu hồi bữa giờ cũng nhiều, đúng là thôi bây giờ mình đi chơi một chuyến, đại khái ví dụ vậy thôi, thì cái bậc thượng thừa này nó mất, nó không còn nữa. Bởi vì gián đoạn 5-10 ngày là mình về mình ngồi lại mình thấy khác liền, cái công phu mình nó giảm. Cho nên ở đây á, là theo tôi thấy á, ngày xưa tôi theo hòa thượng đi giảng các nơi á, chẳng hạn như hòa thượng xuống Cần Thơ, Bạc Liêu, hay là thầy chủ trì ở đây nè, đi đến bất cứ nơi nào tôi để ý là các ngài tối lại đều ngồi thiền hết. Là nếu mà canh tối không có tiếp khách đó, thì các ngài vào trong phương trượng ngồi thiền, hoặc sáng cũng như thế vậy, cho nên không có bỏ. Như hòa thượng nè, không bao giờ bỏ ngồi thiền cử nào hết. Mà tôi hỏi thị giả kỹ luôn, là thị giả nói là hòa thượng không bao giờ bỏ ngồi thiền, nhớ kỹ lúc nào cũng ngồi hết, huống chi mình nữa. Đó, cho nên rất là sợ gián đoạn, rồi sanh ỷ lại cái tháng trước mình tu tập đó. Rồi ở đây á, là tổ dạy mình tiếp á, là mình phải gì, việc làm phải noi gương hàng thượng đức, tức là noi gương chư Phật chư tổ. Hồi bữa chúng ta học là kia cũng là trưởng phu thì ta cũng là trưởng phu, thì ở đây á, là tổ dạy mình tiếp là mình phải noi gương chư Phật chư tổ. Mình không phải bằng các ngài, nhưng mà mình phải ráng chút ít. Cũng như là trong sử liệu có ghi lại á, thiền sư Từ Minh á, ngày ngủ ngày hôn trầm suốt, ngày lấy cái gì nhớ, ngày lấy cái dùi cui á, một lần ngủ ngày đâm vào bắp thịt, quý thầy dám không? Nhưng mà tôi chứng kiến có một người Phật tử này cách đây một tuần lễ, cô điện qua tôi, cô nói á, là cô rất là mừng, hồi xưa cô rất là hôn trầm, cô kể là nha, cô kể qua cái điện thoại á, cô rất là hôn trầm. Mà một hôm cổ đọc qua cái luận sử này, cổ thấy thiền sư Từ Minh hôn trầm quá, lấy cái dùi cui đâm vào bắp thịt đó, thì cổ sáng kiến ra, quý thầy biết đâm, cổ đâm cái gì không? Cổ lấy cái kim, chính cổ cởi luôn. Rồi một lần cổ ngủ gục, cổ đâm vào bắp đùi cổ đó, đến mức độ mà bắp đùi cổ nát luôn, rồi qua cơn ngủ. Tôi giật mình đi, người Phật tử mà được như thế, chẳng lẽ mình cũng được, quý thầy nghiệm đi. Chẳng lẽ mình vậy mà chẳng lẽ uống dẻo xuống thì cũng kỳ. Uống dẻo là uống sát, rất là gượng lên thì thấy nó cũng kỳ lắm. Đúng không? Có những người đó. Cho nên là ở đây Phật tử mà còn dám lấy kim mà chích vào thịt, rồi sau hết ngủ, điện qua trình tôi. Cô này ở gần thiền viện Quang Chiếu đó. Không biết thầy thấy không? Người Phật tử mà làm được, chẳng lẽ mình làm không được? Đó, cái chỗ này rất là rõ. Cho nên kế tiếp là tổ dạy nè, là đời này tự mình quyết đoán á, chẳng do người khác liệu dùm. Hòa thượng thầy trụ trì chỉ mình có nửa đoạn đường, hay là chư Phật chư tổ chỉ mình chỉ nửa đoạn đường thôi, còn nửa đoạn đường kế tiếp là mình, quý thầy nghiệm kỹ đi. Cho nên á, thiền sư Động Sơn á, mới tuyên bố một câu như thế này: ta không quý trọng đạo đức của tiên sư, mà ta chỉ quý trọng tiên sư không vì ta nói phá. Nói ra thì hết rồi, cho nên để nửa đường lại cho mình. Và con đường cuối cùng của mình đi á, là đời này tự mình quyết đoán thôi. không có ai hết. Đó, cho nên là thiền sư Thiên Cơ dạy tiếp nè: hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn tại tự tham tự ngộ. Trong ai ngộ cho mình hết, mình tham mình ngộ thôi, chứ hòa thượng không có ngộ dùm cho mình, mà hòa thượng cũng tu dùm cho mình. Đó, dù cho thân thiết như cha con, thầy bạn đều không thể thay thế được. Quý thầy nhớ mà câu chuyện mà trong kinh Lăng Nghiêm đó, Tôn giả A Nan bị cái nạn ma đang già khóc lóc, nói con tưởng rằng con là em ruột của Thế Tôn, rồi Thế Tôn tu được cái đại định tam muội á, đại định thủ Lăng Nghiêm á, cái cho con một chút, nhưng bây giờ con mới giật mình ra, bây giờ giàu cho mà thân thiết như cha con, thầy bạn cũng cho ai được hết, mình bị mắc nạn là mình phải chịu thôi, đúng không? Cho nên ở đây nói là giàu cho mà tha thiết như cha con, thầy bạn đều không thể thay thế được, cũng không phải như kỹ ngợi ở thế gian có thể truyền trao cho được. Cái chỗ này là rất là khó, chỉ mí mé thôi rồi tự mình nhảy vọt vào, tự mình công phu, tự mình đứng lên, mình té dưới đất là từ dưới đất mà đứng lên, trông chỉ nhau được hết. Cái thầy nhớ trong câu chuyện mà thiền thoại ghi á, chắc ở đây quý thầy nghe hết rồi, nhưng mà ở đây tôi nêu lại cho quý thầy một câu chuyện mà trong cái tinh thần thiền các vị thiền sư hay nhắc câu chuyện này lắm, để tự mình tự tham rồi tự ngộ. Quý thầy nhớ cái câu chuyện mà trong thiền thoại cái kể lại á, ngày xưa xa xưa lắm, có hai cha con này sống trong một cái làng đó, mà quý thầy biết rồi đó. Thì lúc mà người cha mà lập gia đình sanh người con rồi đó, thì hai cha con không có biết ngờ gì hết đó. Thì cuối cùng biết ngờ làm gì? Người ăn trộm làm ngờ gì, đúng không? Rồi tối đến thì người cha đi cậy cửa rồi đào hầm, ngày xưa là đào ngách á, đào ngách đào hầm xuống, ngày xưa không phải mà xây kiềng xây đá như mình đâu, cho nên đào cái hầm xuống luồn lên rồi làm những cái cớ gì đó để ăn trộm. Thì một thời gian thật là lâu xa thì người cha già yếu rồi, già rồi, kỳ này già là chắc ăn trộm cũng hết nổi rồi, cho nên người con mới đến năn nỉ, nói thôi bây giờ cha truyền cái người ăn trộm này cho con đi, chứ bây giờ cha lớn tuổi rồi. Bây giờ cha mà lớn tuổi mà cha không đi nữa, chẳng lẽ hai cha con mình ôm nhau chết ở nhà, thôi bây giờ cha chỉ lại hết cho con đi. Ngày xưa cha học như thế nào, bây giờ cha chỉ lại hết, truyền cái kỹ xảo, cái người ăn trộm này cho con. Thì ông cha này ông suy nghĩ một hồi mới được, tối đêm nay mình sẽ hành động. Thì sau khi mà hai cha con đi đến rồi đó, thì lúc này á, người cha mới kêu người con á, nằm trong cái rương, mở cái rương đồ của người chủ đó ra, kêu người con nằm, nằm vào. Sau khi mà người con nằm trong cái rương đồ xong rồi đó, thì người cha tung cửa lên, trộm, ăn trộm, ăn trộm, la gì đó. Thì nhà ta giật mình lại, giật dậy, thì người cha dòng mất. Lúc này người con trong rương sao? Bực lắm, cái kỳ này giờ mới biết, ông này ông giết mình mới được. Ông nói, ông dạy mình mà, cái này là ông giết mình nè. Thì cuối cùng người con nghĩ ra một kế, bây giờ làm cái gì đây? Cho nên giả tiếng con chuột, kêu chích, 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 chích. Thì gia chủ nói, vậy là trong rương đồ có chuột nè. Mới vừa dỡ cái rương ra, cái là anh búng ra, anh nhảy lên. Thì người nhà rượt theo, rượt một đoạn, cái anh đi qua cái giếng, nó chạy qua cái giếng, anh lấy cục đá, anh rớt, là cái bụng. Thì người nhà đinh đinh rằng, ăn trộm rớt giếng chết. Rồi xong, anh đi bộ từ từ về. Nhưng mà giận không? Kỳ này là chết, ông già rồi. Kỳ này ông giết mình, chứ ông mà chỉ, cái người ăn trộm mà chỉ kiểu kỳ á. Thì sau khi mà vào gặp người cha rồi đó, săn lên liền, nổi nóng lên liền. Ông nói, ông hả? Ông mà dạy tôi cái người ăn trộm vậy? Ông dạy kiểu gì á? Thì người cha nói, phan, ông ngồi, ngồi xuống con, ngồi xuống. Con làm cách gì á mà con về để được hay vậy? Ta nhốt trong cái rương là phá kỹ rồi mà sao con về hay vậy? Từ từ, nói từ từ. Nó đâu có gì đâu, con giả tiếng chuột nè. Rồi người nhà mở rương ra, con búng con nhảy. Rồi đi ngang cái giếng làm gì á. Vậy là ta truyền cái người ăn trộm là tập nhất vô nhị cho con rồi. Thì qua cái câu chuyện này á, thì các thiền sư nói là thầy mà chỉ cho trò về cái tinh thần yếu chỉ đốn ngộ về thiền cũng giống như người cha mà chỉ người con cái người ăn trộm. Tự mình thôi. Nói người cha chỉ chứ thật ra là người con gì? Sáng kiến ra hết toàn bộ. Trong cái câu chuyện này từ đầu đến cuối là người con đều sáng kiến ra hết. Thì cái tu thiền cũng vậy thôi. Tu thiền là mình coi trong sách hay là thầy tổ dạy chỉ là nửa đoạn đường thôi. Còn trong lúc công phu, mà trong lúc mình tự tham, tự ngộ, là tự bản thân mình vươn lên, chứ không có nhờ ai hết. Đó. Quý như người khác ăn cơm á, thì chỉ người ấy bụng được no, chớ bụng mình vẫn đói. Đại sư Huệ Tư nói, nguồn đạo chẳng xa, tánh biển chẳng cách, chỉ chính mình cầu, chớ từ nơi người khác mà tìm, tìm cũng chẳng được, dù được cũng chẳng chân, đây có thể gọi là cầu người chẳng bằng cầu nơi mình. Đó, thấy rất là rõ. Cầu gì? Cầu người á, thì chẳng bằng cầu nơi mình. Thì trong thiền thoại có ghi lại một cái phẩm nhân duyên. Một hôm á, thiền sư Phật Ấn cùng Tô Đông Pha đi dạo giữa đường, thì bỗng thấy một cái tượng, tức là tượng đá gọi là Mã Đầu Quán Âm. Mà trong cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát này á, thì Tô Đông Pha thấy là trên cái tượng đó có đeo một cái sâu chuỗi. Thì lúc này Tô Đông Pha rất là đổi ngạc nhiên, nhưng mà cái phần ngạc nhiên thì chỉ là cái phần nhỏ thôi, nhưng mà muốn thử thiền sư Phật Ấn như thế nào thì mới nói như thế này: Bạch Hòa Thượng, Bồ Tát đã là Bồ Tát rồi mà còn cầm chuỗi niệm ai nữa, mình là Bồ Tát rồi, phải không? Bồ Tát là 32 ứng hóa thân như Phật rồi, mà trong kinh diễn tả lại là Bồ Tát Quán Thế Âm là cổ Phật rồi, như vậy cầm sâu chuỗi này niệm ai nữa, gặp mình là mình sao mà nói niệm ai. Thì lúc này thiền sư Phật Ấn trả lời liền: niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Hỏi niệm ai thì nói niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì lúc này á là Tô Đông Pha nói á, vì sao Bồ Tát Quán Thế Âm lại phải niệm là chính mình, đã là Bồ Tát rồi còn niệm chi nữa. Thì lúc này thiền sư nói: cầu người không bằng cầu nơi mình. Thì lúc này Tô Đông Pha sụp xuống lại liền, giác ngộ được cái chỗ đó. Niệm ai tức là niệm lại chính mình, có nghĩa là cầu người á thì không bằng cầu nơi chính mình. Đó là cái pháp thù thắng nhất, cái pháp môn thù diệu nhất. Cái nghe nói như thế cái quý thầy khỏi tụng kinh luôn ha, cầu bánh quay rồi đúng không? Nhưng mà quý thầy nhớ lại mà thiền sư Hoàng Bá không, đã là thiền sư triệt ngộ rồi, dẫn chúng 500 chúng rồi, nhưng mà hàng đêm ngài đều đến lễ Phật thành kính. Thì vua Đường Tiên Tông đó thấy vậy, nói lúc mà còn là Sa Di đó, lánh nạn đó, nói: hòa thượng là hòa thượng đàn đầu rồi mà tại sao còn lễ Phật? Thì vừa nói như thế thì sư Hoàng Bá đánh một bạt tay liền, bớt cái ông nổi giận lên, ông nói: hòa thượng sao mà thôi vậy? Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá đánh thêm ba bạt tay nữa, đánh chúa nhủi luôn, nói: ở trong đại điện này mà ông còn nói thôi với tới nữa, thấy không? Ở trong cái chỗ mà cảnh mà thanh tịnh như thế này mà ông còn nói thô với tới nữa. Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá mới khai thị, nếu một người mà ngộ nhập được tri kiến thanh tịnh rồi á, thì năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, rất là rõ thôi chứ. Mình lễ Phật lễ sở lễ thì ngay đó tâm mình cảm với mười phương chư Phật, tâm mình cảm, tâm mình rung động, chứ không phải mình mong cầu gì hết. Đó là cái pháp thù thắng thù diệu nhất. Chính mình lễ Phật là chính mình lễ nơi cái tâm mình, tức là bớt đi cái điều ngã mãn thôi chứ có gì đâu. Đó cho nên mà sau này vua Đường Tiên Tông mà được lên làm vua rồi á, lại như người ta là sợ lắm, phải không? Lên làm vua cái thời ngày xưa là chém đầu á, nhưng mà ngược lại nhớ lại cái ngày xưa mình còn Sa Di á, ăn 4 cái bạt tai của thiền sư Hoàng Bá mới chịu đến kinh đô tưởng thưởng lại nữa. Nhớ lại ngày xưa nhờ thiền sư Hoàng Bá đánh mình mà mới ngộ nhập được cái lý thiền sâu sắc này. Đó, rất là rõ. Cho nên ở đây nói cầu người á thì không bằng cầu mình. Đó. Thì trong mà Triệu Châu Ngữ Lục có ghi lại một câu chuyện nữa. Có một cư sĩ đến hỏi thiền sư Triệu Châu: Bạch Hòa Thượng, làm thế nào đó tham thiền để triệt ngộ? Làm thế nào đó thầy chỉ dạy giùm con, mà lúc mà tham thiền để triệt ngộ con đường này. Thì lúc này thiền sư Triệu Châu vừa được hỏi như thế thì lập tức hòa thượng từ chỗ ngồi đứng lên nói: ông đứng đây, ta phải đi tiểu một cái đã. Thì lúc này cư sĩ rất là đổi ngạc nhiên, mình hỏi Phật pháp mà sao hòa thượng nói kỳ á. Thì vừa đi á, thiền sư Triệu Châu mới đi mấy bước xoay đầu lại nói: ông thấy không, tiểu tiện là việc nhỏ nhất á, mà còn mình phải tự đi, người khác không có làm được. Cái chuyện tiểu tiện á, cái chuyện tiểu tiện đại tiện là việc nhỏ nhất mà mình phải tự làm, tự giải quyết, người khác không làm được. Thì ngay chỗ đó vị cư sĩ này triệt ngộ được cái bản pháp. Có nghĩa là muốn tham thiền để mà triệt ngộ đi đến con đường này thì tự mình phải giải quyết, chứ mà không có hỏi ai nữa. Đó. Cho nên trong thiền thoại có kể là một câu chuyện nữa quý thầy nghe rồi đó. Có một cư sĩ đó, rồi ông đục mưa dưới hiên nhà đó, thì ông trông thấy một vị thiền sư rồi che dù đi qua, thì ông liền gọi như thế này: Bạch Hòa Thượng, rộng độ chúng sanh một lần đi, cho con đi theo một đoạn đường được chăng? Thì lúc này thiền sư nói là ta ở trong mưa, còn ông ở dưới mái hiên, dưới mái hiên không có mưa, ông đâu cần ta đổ. Có nghĩa là một hôm có một vị cư sĩ đục mưa dưới mái hiên nhà, thì trông thấy một vị thiền sư che dù đi qua liền gọi, nói bạch hòa thượng dừng lại đi, cho con đổ một chuyến. Thì lúc này thiền sư mới nói là ta ở trong mưa, còn ông ở dưới mái hiên, mà dưới mái hiên thì không có mưa, ông đâu cần gì mà đổ. Thì cái vào thời nhà Đường thì cư sĩ hiểu đạo rất là sâu, cũng khéo khéo là cũng mệt đó. Cái thời này cũng giống giống như thế vậy, hiểu thiền hiểu đạo rất là nhiều đó. Thì lúc này ông cư sĩ ông liền chạy ra khỏi hiên liền, chạy ra liền, nói bây giờ con đứng dưới hiên, hòa thượng nói là bây giờ không có mưa, bây giờ con chạy ra hiên, ra ông đứng ngoài trời nãy giờ mưa nè, đứng ngoài, thì mưa ướt áo ông, thì ông đứng trong mưa ông nói, bây giờ con cũng đang ở trong mưa, hãy đổ con đi. Cho nên mình mà học mà mình tu khéo cũng mệt đó không? Thì lúc này thiền sư mới nói như thế này, ta ở trong mưa, ông cũng ở trong mưa, ta không bị mưa ướt vì ta có dù. Mà ông bị mưa ướt á, là vì ông không có dù, do đó không phải ta đổ ông, mà là dù đổ ta. Ông muốn được độ thì xin đi nơi khác tìm cây dù. Quý thầy thấy hay không? Rất là thâm thí phải không? Mà cái câu này quý thầy thấy thiền sư lấy ở đâu? Biết không? Lấy ở đâu? Cái câu này quý thầy mà nghiêm kỹ lại là các thiền sư á, là học nhiều lắm chứ không phải chuyện thường. Học trong kinh, kinh A Hàm đó, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đuốc với chánh pháp, nhớ nha, có nghĩa là muốn không bị mưa ướt là phải tìm cái dù, mà cái dù này đó là chánh pháp, là thiện hữu tri thức, là thầy lành bạn tốt. Tự mình không có vượt qua được cái chặng đường này, nhưng mà chúng ta phải nhờ thắp đuốc với chánh pháp. Hãy tự mình làm hoàng đảo cho chính mình, không nương tựa vào một ai khác, có nghĩa là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Quý thầy nhớ cái câu chuyện mà hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi không? Đây tôi kể một câu chuyện vui mà có thật trong cái pháp hội của thiền sư Ajahn Chen, mà chính trong pháp hội mình cũng có nữa. Quý thầy thấy không? Câu chuyện như thế này là trong pháp hội của thiền sư á, có rất nhiều những vị phương Tây đến để mà cầu học Phật Pháp. Mà thiền sư này rất là khó ngồi thiền á, là ngày ngồi có những lúc là ngày ngồi tuy rằng một tiếng rồi đi kinh hành, mà có những lúc ngồi suốt đêm. Cho nên những người đến pháp hội của ngài cái phần lớn á, thì đến chừng một năm hoặc sáu tháng là bước ra đi. Thì một hôm có một vị người phương Tây đến xuất gia, thì mới thọ giới sa di thôi. Mới thọ giới sa di là quý thầy biết là cái ngồi thiền là cái chặng đường sao? Chặng đường sao tử thận? Quý thầy thấy nghiệm sao? Tử thận nè, thấy luận rồi nè, nhỏ nhỏ mà ngồi thiền sao? Thì có những lúc là mấy tôi đi ngang tôi kiểm thiền thì tôi cũng làm lơ luôn chứ biểu làm sao? Có nghĩa là cái vị mà sa di người phương Tây này á, lên ngồi thiền canh tối đó, thì cái gì mà làm khổ nhất quý thầy biết không? Gì khổ nhất tôi thấy lượng, cái gì khổ nhất? Ngủ có gì đâu, hôn trầm là cái điều đó là cái điều khổ sở nhất. Chẳng hạn như ở ngoài đời 17-18 tuổi là người ta cái tuổi đó tuổi ăn tuổi ngủ, mà ở đây là 7:30 lên ngồi tới 2 tiếng đồng hồ, cái phải nói là cái đúng là những quỷ đến tâm sự với tôi là nói là ngồi có những lúc giống như là ngồi ở trên đống lửa, rất là cực khổ, hôn trầm nó chịu nổi. Mà lúc đó mà được mà nằm xuống ngủ một cái là rất là sướng phải không? Sướng tử thận. Ngủ một cái thôi bây giờ mai làm vua cũng thèm nữa, ngôi vua bỏ luôn. Thì cái vị mà sa di phương Tây này á, vào thiền đường là nhắm liền, nhắm cái chỗ nào mình ngồi thì nhìn qua nhìn lại thấy cái góc cột. Sướng quá, thì anh canh được không? Thì hàng đêm á, anh không biết lúc này anh không sợ ngủ gì nữa. Cái anh đến ngồi thiền, cái anh ngồi anh dựa góc cột ngủ, ngủ một giấc. Nghe cái cảng bang bang xả ra giống như 2 tiếng bình thường thôi, mà góc cột làm điểm tựa. Ở thiền đường thì mình có, nhưng bên đó có. Thì sau khi mà anh ngủ như thế vậy thì không qua cặp mắt của thiền sư Ajahn Chen, người thấy hết. Đến cái đêm thứ 7 rồi á, thì lúc này thiền sư bất thình lình xả thiền sớm hơn nửa tiếng và họp tất cả đại chúng lại nói một đề tài. Thì ngài nói như thế này, này các thầy tỷ kheo, khi thực hành giáo pháp ta nên tự hỗ trợ cho chính mình, tự nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa vào nơi nào khác, kể cả trụ cột bằng bê tông. Đừng nương tựa vào gì hết, kể cả cái trụ cột bằng bê tông. Nghe như thế rồi thì cái anh phương Tây này anh biết nói ảnh rồi. Thì từ đó về sau á, thì anh không bao giờ ngủ gục nữa và dựa cái trụ cột bê tông ngủ nữa. Quý vị thấy không? Một cái bài pháp rất là ngắn. Tức là hãy tự mình làm hoàng đảo cho chính mình, không nương tựa vào ai khác, kể cả trụ cột bằng bê tông. Nhưng mà ở pháp hội này thì tôi xin nêu ra một chút nữa, là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp, hãy tự làm hoàng đảo cho chính mình, không nương tựa vào ai khác, kể cả hai đầu gối của mình. Thì biết hai đầu gối không? Ở đây ai mà ngủ hai đầu gối thì tự biết à. Ngủ quá chịu nổi cái cong hai đầu gối lên dựa xuống ngủ một giấc, tôi thấy. Đó là nương tựa vào hai đầu gối của mình. Không, bây giờ mình đừng có nương tựa nữa. Không nương tựa, nhất quyết không nương tựa hai cái đầu gối của mình nữa. Bây giờ tự mình phải vươn lên thôi. Đây là phải tự tu thôi. Cũng cho ngủ, bây giờ tôi nói quý thầy nè, trẻ tuổi thì cũng cho ngủ. Nhưng mà nửa tiếng thôi, chứ quý thầy đừng có làm suốt buổi luôn thì cũng được. Làm suốt buổi luôn là không được rồi. Phải tự mình nương tựa. Đó, ở đây nói là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, không nương tựa vào ai khác. Đó, cho nên á, quý thầy coi mà trong cái chỗ mà thiền sư Mã Tổ khai thị đó, tức có nghĩa là luôn luôn phải cầu nơi mình, phản chiếu nơi tự tâm mình. Thì một hôm có vị tăng tên là Huệ Hải đến cầu xin Phật Pháp. Thì lúc này Mã Tổ nói như thế này, khai thị á, là kho báu nhà mình chẳng đói hoài, chạy tìm cầu bên ngoài cái gì? Có nghĩa là kho báu nhà mình rất là nhiều. Thì bữa tôi có nói với thầy đó là trung vô tận tạng, hữu qua, hữu nghiệt, hữu lâu đài. Trong cái kho tàng vô tận thanh diệu đó, mình tưởng không có gì hết. Nhưng mà có gì? Có qua, có trăng, có lâu đài, có đầy đủ hết. Không tin bây giờ bữa nào quý thầy đắp y lên, hỏi hòa thượng, hỏi thầy trụ trì đây. Hỏi hòa thượng hay là thầy trụ trì tu 40 năm rồi, có cái gì không? Tuy rằng các ngài nói là vô sở đắc không có gì, nhưng mà có những cái cảnh giới mà thanh diệu tự các ngài biết thôi. Nếu mà không có những cái cảnh giới thanh diệu rung cảm á, thì bảo đảm cái đời tu quý thầy tu một thời gian chán liền. Nó phải có một cái niềm vui trong đạo thù diệu thì mới gắn bó trong cái con đường đạo Phật này được. Quý thầy nghĩ này đúng không? Sáng mình ăn cái gì? Ăn cũng hai chén cơm là nước tương, rồi trưa cũng ăn đâu có bằng người đời, mà cái thú vui thì mất hết. Mà không tìm cái thú vui trong cái đạo pháp thì bảo đảm tu thời gian mình sẽ chán nản dữ lắm, chứ không phải chuyện đơn thuần. Quý thầy mới thấy gì đâu, nhưng mà càng đi sâu vào á thì thân mình gì bệnh trở trời, cái nhức đầu sổ mũi, mà không có niềm vui trong đạo rung cảm á thì bảo đảm mình chán liền. Cho nên phải như thế nào đó khám phá cái kho báu nhà mình, chỉ cần một sát na thôi, có niềm tin thôi là quý thầy đủ cái niềm tin trong đạo. Bởi vì chỉ cần một sát na quý thầy chứng nghiệm về pháp đó thì quý thầy cũng có được cái niềm vui trong lúc quý thầy ngồi 2 tiếng công phu. Tệ lắm cũng được nửa tiếng sau cuối cùng. Cũng nói là tệ đó. Ý tôi nói gì đó. Cho nên đây là quý thầy phải làm như thế nào đó, khám phá lại cái kho báu nhà mình. Đó. Thì trong thiền thoại cái ghi lại á, có một vị thiền sư Thạch Ốc. Thì ông ra ngồi, thì ông gặp một người lạ mặt, rồi hai người vào nhà trọ ngủ. Thì trong lúc mà ngủ chung một phòng như thế vậy á, thì hai người nói chuyện tâm sự cũng rất là thân mật. Thì nửa đêm á, thiền sư Thạch Ốc ấy nghe trong phòng có tiếng động, nghe cái vị này tối, không phải là ngày xưa có điện như mình, chẳng hạn như là chơi 9-10 giờ là tắt điện hết, tắt đèn cầy hết, sợ đốt hao đó, trên cái chủ nhà trọ là phải tắt hết. Thì trời chưa sáng, nhưng mà thiền sư Thạch Ốc thấy cái vị này mà lục á, mới nghĩ như thế này, trong đêm tối á, mà cái người này mắt thật là sáng, chắc chắn là phải là A-la-hán mới được. Cho nên mới hỏi như thế này, ông là ai? Thì cái vị này thật, cũng thật thà thú thật luôn là con là ăn trộm. Ông là ai mà ông lục canh đêm phi như thế này? Có nghĩa là nghi rằng A-la-hán, cho nên thiền sư mới hỏi như thế. Thì cái vị này mới thật thà đáp á, là con là người ăn trộm. Thì lúc này á, thiền sư mới nói, té ra ông là tên trộm, như vậy ông trộm từ trước đến giờ bao lần rồi? Thì cái vị này nói là không có rõ, trộm rất là nhiều mà bây giờ nói mấy lần này con cũng nhớ nữa. Thì thiền sư lúc này mới nói á, mỗi lần trộm đồ như thế á thì ông vui được bao lâu? Chẳng hạn như mình ăn trộm một chiếc xe rim thì mình vui bao lâu? Có người nói 3 ngày, có người nói 2 ngày, tùy theo cấp độ thôi. Chẳng hạn như người nào mà ăn xài nhiều á thì 2 ngày là hết. Người nào mà ăn xài mà lâu lâu á thì cứ hỏi ra cũng được 7 ngày. Đó, nghĩa là niềm vui á thì kéo dài không có bao lâu. Thì lúc này tên chợ mới nói á, là phải thấy món đồ nào mà được giá trị nhiều á, thế nào á, thì lúc vui nhất á, thì duy trì á, phản lắm á, là một tuần lễ rồi qua, rồi cái nỗi khổ nó sẽ đến, như cái niềm vui rất là ngắn, đó. Rồi nỗi khổ vẫn như thường, thì lúc này á, sư mới nói á, vì sao á, ông không cố gắng chở một lần thôi, sướng cả cuộc đời luôn. Thì lúc này ăn trộm nói, vậy là nãy giờ mình ngủ té ra đây là tổ sư ăn trộm. Tổ sư ăn trộm mới chỉ mình ăn trộm một lần. Mà ăn trộm một lần chắc vào ngân hàng sao ăn trộm một lần cho sướng. Xưa giờ mình ăn trộm mà gần cả cuộc đời của mình luôn, mà khi nào sướng mà dài đâu. Mà ở đây cái vị này nói là sao mà ông không gắn lên ăn trộm một lần cho thật sướng. Thì lúc này tên trộm mới nói, thầy có kinh nghiệm qua chưa? Thầy ăn trộm mấy lần rồi? Như vậy thầy có kinh nghiệm cái người ăn trộm này chưa? Mà thầy ăn trộm mấy lần rồi? Thì lúc này thiền sư nói, chỉ một lần thôi, chỉ có một lần, ăn trộm chỉ một lần. Chỉ một lần sao? Như thế đủ chăng? Thì thiền sư nói, tuy chỉ một lần, nhưng cả đời dùng không có hết. Chỉ chở một lần thôi nhưng mà dùng cả đời cũng hết. Quý thầy nhớ mà thiền sư Thủy Lạo mà đến Mã Tổ đó, hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp á? Nói ông Xích Lệ, tôi nói cho nghe, vừa đến gần cái ngày đạp một đạp cái té nhào xuống cười lên. Từ cái cười đó ngài nói là suốt cả cuộc đời luôn xài cũng hết. Rồi đến ai nữa? Thiền sư Câu Chi, phải không? Được và Thượng Thiên Long giơ ngón tay lên là xài cả đời cũng hết luôn. Rồi đến thiền sư Lâm Tới, các thiền sư đó, chỉ cần chở một lần với ông thầy, cái mà củ cải đó thôi, là xài cả đời cũng hết. Đó, thì lúc này tên chợ mới nói á, hoặc trộm đó lấy ở đâu dạy cho con được không? Thì bất thình lình thiền sư Thạch Ốc nắm chặt ngực tên trộm nói, đây ông hiểu cái này không? Chụp là nó, ông hiểu cái này không? Thì lúc này á là thiền sư mới khai thị thêm, đó là kho báu vô tận tạng, ông đem ra dùng cả đời không hết, ông hiểu không? Thì lúc này á tên trộm cũng có căn duyên, phải nói là căn duyên tu thiền đó. Thì lúc này tên trộm nói, dường như hiểu dường như không, nhưng cái loại cảm thọ này làm cho con rất là thoải mái. Quý thầy thấy không? Dường như hiểu mà dường như không, nhưng mà cái loại cảm thọ này không hiểu vì sao làm cho con cảm thấy rất là thoải mái. Từ lúc mà con ăn trộm đến giờ chưa từng bao giờ con cảm thấy cái tâm hồn con thoải mái như thế. Thì quý thầy biết là cái năng lực của một người thiền sư á, ngộ đạo rồi đó, thì có một cái năng lực tác động lớn lắm. Cho nên các ngài mà tiếng hát của thiền sư Lâm Tấn phải như mình, hát có 4-5 công dụng, đánh bạc đi những cái phân biệt ý thức. Còn mình hát một cái người ta chạy làng hết, ngộ đạo hết. Cho nên cái năng lực của thiền sư ngày xưa hay là cái thời này, nếu người nào mà ngộ hay mà triệt sâu rồi đó, khai thị mình khác hơn những người mà chưa triệt ngộ, hoặc khai thị người chết, hoặc khai thị người sống. Họ có một cái năng lực lớn, mà chính cái tầng năng lực đó bây giờ khoa học nó chứng minh á, là cái từ trường của người đó tác động đến, nó rung động. Cho nên ở đây á, là cũng không phải là mình mê tín gì đoan gì. Thiền sư Thạch Ốc vừa chợt ngực một cái là tự nhiên ông nói dường như hiểu dường như không, tức là tác động cái tâm linh, cái tâm thức của thiền sư nó tác động đến cái đối phương, làm cho ông rung cảm. Và ông nói cái cảm thọ này rất là thoải mái, chưa từng bao giờ ông được. Và từ đó về sau á thì tên trộm này bỏ hẳn nghề trộm, trở thành một thiền giả. Quý thầy thấy không? Trở thành một thiền sư luôn. Sau này á, trong sử cái liệu cái ghi lại á, ông trở thành một vị thiền khách, và cái người ăn trộm bỏ luôn, chỉ cần trộm một lần thôi là sung sướng cả cuộc đời. Thì đây chúng ta phải ráng ăn trộm, ráng ăn trộm tu sao ăn trộm được chỗ đó. Đó. Mà cũng tùy nha, quý thầy thấy không, là cái phần khai thị này á, nó đòi hỏi cái nhân duyên hoặc cái túc duyên giữa mình với cái người đó là thầy trò với nhau, nhớ kỹ. Còn nếu mà không phải thầy trò với nhau á, có những lúc là cái sự tác hại đến với mình, chứ không phải là những người mà phải nói là cái vị này là triệt ngộ rồi đến khai thị người khác thì người khác bừng tỉnh giác ngộ. Còn có những lúc mà quý thầy khai thị không khéo á, cũng là người triệt ngộ luôn, thì sao? Mình không có nhân duyên thầy trò với nhau thì có những cái hiểm nghi nó sẽ tác động đến mình. Thì khi lúc đó ông chợ mới nói vừa chụp mà nó tưởng đánh, nó rút dao lụi mình cái nữa. Quý thầy tin điều đó không? Có chứ không. Đây là tôi kể một câu chuyện nè. Cũng hai người triệt ngộ với nhau, là am chủ pháp ngộ ở Tam Giác Sơn, tức là triệt ngộ đó cũng sống vào cái thời Đường đó, nhằm thời ly loạn thì có một tên cướp đầu đảng vào núi hỏi: Hòa thượng có củ báo gì? Đến hỏi hòa thượng có củ báo gì? Thì mấy quý thầy thấy na ná giống như câu chuyện trước vậy. Sư nói củ báo của nhà thiền á chẳng hợp với ông, cái củ báo nhà thiền này không có hợp. Thì tên cướp mới hỏi là củ báo gì? Thì thiền sư Ngộ mới hét lên một tiếng lớn. Thì vừa hét lên cái thì thằng cướp nữa tưởng là giống như mà quý thầy mà học võ karate chưa? Nói thử. Võ karate mà trước khi mà hai đối phương đấu với nhau mà nó ra cái đòn quyết định á, là nó hét một tiếng gọi là ki ai á. Ki ai là quý thầy phải chuẩn bị liền, là cái đối phương là muốn triệt cái đòn phá của mình. Thì thằng ăn cướp này á, nghe thiền sư hét một tiếng là nó tưởng là hạ thủ nó. Vừa hét một tiếng thì ăn cướp nó không ngộ, sẵn cái đao nó đâm tới, ngài ngã xuống rập chết tại chỗ luôn. Quý thầy thấy không? Thì trong sử nói á, là một bên á, thì lãnh nhận, một bên chẳng lãnh nhận. Một bên lãnh nhận cái gì? Lãnh cái gì biết không? Lãnh cái đao đâm vào bụng. Còn một bên ấy, thì chẳng chịu lãnh nhận. Đó, cái chỗ đó đó. Cho nên cái tiếng hát này, quý thầy thấy có một cái năng lực lớn mà cái người mà đối phương không đủ túc duyên với mình, cái nhân nó tác hại lại. Mà tiếng hát này, quý thầy thấy là chẳng hạn như thiền sư lâm tới, một khi hát lên một tiếng, có bốn loại diệu dụng khác nhau. Chứ không phải thấy là hát nào cũng là tiếng hát hết, mà có bốn loại diệu dụng khác nhau.